Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ công trình, dự án trọng điểm. Bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi lĩnh vực đều bị tác động nặng nề bởi đại dịch, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn giữ được vai trò là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 1, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành của thành phố. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra tiến độ của dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài và các hạng mục của hai dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đó là dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực và dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Theo báo cáo, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên hiện đã có 11 trên 13 hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Còn lại hai công trình đang triển khai thi công. Đó là nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và công trình sử dụng nguồn vốn dư xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Hai hạng mục này đến nay đều đã hoàn thành với khối lượng đạt từ 60 đến 95%, dự kiến đưa vào sử dụng giữa năm 2022. Còn dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực đến nay đã có 2 trên 9 hạng mục hoàn thành và đưa vào sử dụng. 7 hạng mục còn lại đang được thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và được triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Qua kiểm tra, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của thành phố Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các nhà thầu thi công, triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí cũng đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công những hạng mục còn lại. Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, chú trọng công tác an toàn lao động, phòng chống dịch COVID-19, phòng chống cháy nổ, phấn đấu hoàn thành các công trình dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi tặng quà và các công nhân, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các công trường đón Tết Nhâm Dần an lành, vui tươi, ấm áp. Chiều ngày 10 tháng 1, Đảng bộ xã Sơn Cẩm tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 9 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong số 9 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11, có một đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thủy gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng và mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phát huy trí tuệ, cống hiến cho Đảng, luôn là chỗ dựa vững chắc về ý chí, tư tưởng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Ngay sau buổi lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã Sơn Cẩm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Chiều ngày 10 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2021 cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trong số 10 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại 7 đồng chí được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Tiếp đó, Đảng bộ phường đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh động, quyết liệt của cấp ủy chính quyền phường, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng phát triển đảng của toàn đảng bộ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 14 tỷ đồng, đạt trên 161% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, toàn đảng bộ kết nạp mới 6 đảng viên. Đảng bộ phường được công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 trong toàn đảng bộ. Sáng ngày 11 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua yêu nước năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Liên đoàn Lao động thành phố đang quản lý chỉ đạo 230 công đoàn cơ sở với tổng số công nhân viên chức lao động trên 17.100 người. Số đoàn viên công đoàn là trên 15 người. Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, nên kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 đều cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Nổi bật là kết nạp gần 1.100 đoàn viên công đoàn, giới thiệu 189 đoàn viên ưu tú cho đảng kết nạp, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho 230 chủ tịch công đoàn cơ sở, vượt trên 65% kế hoạch tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết và ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết và ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vận động công nhân viên chức lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan đơn vị và của thành phố. Với những kết quả đã đạt được, Liên đoàn Lao động thành phố được suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố đề ra mục tiêu chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn thành phố Thái Nguyên, tham gia phòng chống dịch có hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và Đại hội Công đoàn các cấp. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021 đã vinh dự được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 10 tháng 1, phường Thịnh Đán tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5 năm 2021. Đại hội Thể dục Thể thao phường Thịnh Đán được tổ chức vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2021 với 5 môn thi đấu gồm bóng chuyền hơi, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và cờ tướng, thu hút gần 200 vận động viên tham gia. 100% tổ dân phố có đoàn vận động viên tham gia, trong đó gần 82% các tổ dân phố đăng ký đủ các nội dung thi đấu tại đại hội. Theo đánh giá của ban tổ chức, các môn thi đấu diễn ra đảm bảo đúng điều lệ. Kết quả, ban tổ chức đại hội đã trao giải nhất toàn đoàn cho tổ dân phố 8, giải nhì toàn đoàn cho tổ dân phố 6, giải ba toàn đoàn cho tổ dân phố 2 và tổ dân phố 7, trao giải nhất nhì ba cho 46 vận động viên có thành tích cao ở các nội dung thi đấu.
Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, căn cứ thông tư số 30 ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, các quyết định số 13103, 13104, 13105 ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm đếm bắt buộc, quyết định số 14126 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 3 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 3694 ngày 29 tháng 12 năm 2021, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định số 14325, 14326 và 14327 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nội dung các quyết định nêu rõ, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với bà Phạm Thị Là đang sử dụng các thửa đất số 81, 82, 83, 84, 85, thửa đất số 245, thửa đất số 175, thửa đất số 77, thửa đất số 78 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 144, 142, 143 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Phạm Văn Lĩnh đang sử dụng các thửa đất số 80, 167, số 9, số 93, số 235, số 181, số 146 và thửa đất số 174 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 179, 172, 173, 147, 148 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành các quyết định kiểm đếm bắt buộc. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Nguyễn Đình Hùng đang sử dụng thửa đất số 30, 31, 55 thuộc tờ bản đồ địa chính số 47 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Cả 3 hộ gia đình trên đều có địa chỉ tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao các quyết định này cho các hộ ông bà Phạm Thị Là, Phạm Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Hùng và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư tổ dân phố số 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Giao ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi lĩnh vực đều bị tác động nặng nề bởi đại dịch. Nhưng ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn giữ được vai trò là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 118 triệu đồng trên 1 hecta, vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 53 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá xếp hạng OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đủ điều kiện dự thi OCOP 5 sao cấp quốc gia. Nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tích cực vào mức tăng chung của kinh tế tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021, ngay từ đầu năm, việc xây dựng khung thời vụ và chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện triển khai hai vụ chính là đông xuân và vụ mùa đã được ngành nông nghiệp tích cực triển khai. Nhờ vậy mà quá trình thâm canh trên cây lúa, cây lương thực đã tránh được những điều kiện bất lợi, thiên tai, sâu bệnh cho tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 461.000 tấn, vượt 6,1% kế hoạch. Song song với việc đảm bảo an ninh lương thực, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật làm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích gieo cây lúa cũng được các địa phương quan tâm triển khai với những mô hình lúa Việt Gáp, hữu cơ gắn với diện tích thực hiện dồn điền đổi thừa. Cùng với việc đảm bảo kế hoạch, các đơn vị địa phương tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Trong năm 2021, hơn 560 hectare cây ăn quả chủ lực, na, nhãn, bưởi ở các địa phương của tỉnh. Diện tích chè trồng mới và trồng lại cả năm của tỉnh cũng ước đạt trên 455 ha, vượt 6% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Ngành nông nghiệp thì đã tham mưu ngay từ đầu năm là cho Ủy ban tỉnh ban hành các cái kế hoạch và phương án sản xuất nông nghiệp, và đối với Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật đã thực hiện và triển khai xuống các địa phương, các huyện, thành phố, thị xã. Thì các địa phương đã bắt tay vào cuộc. Một là để đạt được những cái việc đó thì cái thứ nhất là sự phối hợp chỉ đạo từ cấp ủy đảng chính quyền, từ trung ương đến địa phương là rất là tốt và sát sao, được quan tâm. Cái thứ hai là triển khai kịp thời tất cả các phương án sản xuất đúng các cái khung thời vụ, đặc biệt là tuân thủ nghiêm cái việc mà cơ cấu giống cây trồng, thời vụ gieo cấy, gieo trồng đối với các loại cây trồng. Cho nên là cũng là một trong năm mà có thể nói rằng là đạt được cả về sản lượng và chất lượng và hiệu quả giá trị trên đơn vị diện tích.
Bà Nguyễn Thị Xuyến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông sản Minh Vân, Thái Nguyên cho biết.
Năm vừa rồi các cái điều kiện thiên tai, cái điều kiện thời tiết bất lợi, mưa khá là nhiều và sương muối thì cái khu vực nhà màng nhà lưới cũng được hỗ trợ từ rất là nhiều và làm giảm cái thiệt hại của những cái điều kiện bất lợi từ thời tiết. Và một cái nữa là đảm bảo được cái chất lượng của nông sản ra thị trường. Cái chất lượng nông sản chúng tôi năm vừa rồi có thể nói là cải thiện rất là nhiều so với những năm trước. Cái độ đồng đều và ổn định hơn rất là nhiều. Hơn nữa là thị trường cũng tiếp nhận và cái giá bán nó cũng tốt hơn. Tại vì cái điều kiện dịch bệnh thì nhiều người tiêu dùng là quan tâm đến sức khỏe. Cho nên là mọi người tìm đến những cái sản phẩm rõ nguồn gốc, sản phẩm canh tác an toàn. Và mặc dù là giá có thể cao hơn thị trường nhưng mà mọi người vẫn sẵn sàng tiếp nhận.
Trong khi sản xuất trồng trọt có những thuận lợi thì ngành chăn nuôi của Thái Nguyên lại phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh đem lại. Các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tả lợn châu Phi lần lượt xảy ra trên đàn vật nuôi. Cùng với đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, trong khi việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Giá bán sản phẩm giảm xuống thấp, làm cho người chăn nuôi tiếp tục điêu đứng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ động viên người chăn nuôi tăng cường tiêm phòng vaccine, giám sát, phát hiện dịch bệnh để khoanh vùng, không để dịch lan rộng. Cùng với đó, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ cũng được chú trọng. Ngành nông nghiệp cũng đang tích cực xây dựng mô hình liên kết chuỗi, đẩy mạnh tái đàn, chăn nuôi trang trại tập trung, xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo và quy hoạch vùng chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ những giải pháp quyết liệt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của Thái Nguyên vẫn đạt gần 157.000 tấn, giá trị sản xuất ngành đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020. Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên, thông tin thêm.
Và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác vệ sinh sát trùng tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
Năm 2021 cũng là năm khoa học và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp. Quá trình đó thể hiện qua việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, tập trung chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học về giống cây trồng, vật nuôi theo lợi thế từng địa phương, tăng tỷ lệ sử dụng giống mới, ứng dụng quy trình sản xuất thâm canh, việt gáp, đẩy mạnh cơ khí hóa, tự động hóa trong sản xuất, chế biến. Quá trình đưa khoa học công nghệ vào sản xuất tăng giá trị sản phẩm thể hiện rõ nét thông qua việc chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Quản trị và quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát, truy xuất nguồn gốc nông sản, chuỗi cung ứng sản phẩm, phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi cũng đang giới thiệu những cái cơ sở mà đã được chứng nhận an toàn thực phẩm, có tiêu chuẩn Việt Gáp, có cái tham gia cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm để mà cái sản phẩm đó đưa lên sàn giao dịch thì có nguồn gốc, có xuất xứ.
Cùng với những điểm nhấn nổi bật của sản xuất nông nghiệp, kết quả trồng rừng tập trung của tỉnh Thái Nguyên cũng đạt gần 4.500 ha, vượt 11,8% kế hoạch. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 53 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá xếp hạng OCOP, 7 sản phẩm được tham gia xếp hạng OCOP 5 sao cấp quốc gia. Những con số ấn tượng trên thể hiện rõ vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp là trụ đỡ khi nền kinh tế gặp phải những khó khăn do dịch bệnh. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Năm 2022 thì ngành vẫn phải tiếp tục để triển khai thực hiện tốt các cái nghị quyết, các cái chương trình, các cái đề án của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn như là nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thế rồi các cái đề án phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh, rồi đề án xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện các cái đề án thì sẽ phải tăng cường phối hợp tốt giữa các ngành chức năng rồi cùng với các huyện, thành phố, thị xã để đẩy mạnh cái ứng dụng và chuyển giao các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với cái việc tái cơ cấu để nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, và đặc biệt là phải tiếp tục đẩy mạnh các việc chuyển đổi số để nâng cao được cái hiệu quả trong cái sản xuất nông nghiệp, cũng như là tạo điều kiện để tiếp tục xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh tốt hơn, thông qua đó giúp đẩy mạnh cái thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp cũng như là chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh.
Văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Từ câu chuyện trụ đỡ của nền kinh tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được định hình một đích đến, một sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp đến tư duy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng sinh thái. Nông nghiệp đã, đang và sẽ được coi là quan trọng, không chỉ trong lúc kinh tế đất nước khó khăn mà ngay cả khi đất nước phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông tiếp tục được tăng cường, đảm bảo đúng định hướng. Hoạt động báo chí, xuất bản phát triển nhanh, các loại hình ấn phẩm báo chí cơ bản phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời và toàn diện các mặt đời sống xã hội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, những giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, chú trọng đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng thông tin, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đáng chú ý, tỉnh Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số. Đây là quyết tâm chính trị, thể hiện sự nhanh nhạy, kịp thời, nắm bắt thời cơ của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng xã hội và người dân tỉnh Thái Nguyên để mở ra những cơ hội phát triển mới trong công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân là bước đi phù hợp với xu thế của đất nước, khu vực và thế giới. Tỉnh đã cung cấp 100% dịch vụ hành chính công mức độ 4 đủ điều kiện, có trung tâm điều hành thông minh IOC, xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng nền tảng công dân số C-Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, đầu tư phát triển 3 đô thị thông minh là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phát triển đều, vững chắc và đang đi đúng chiến lược, hướng tới mục tiêu đưa Thái Nguyên thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số đến năm 2025 và thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030. Công tác dân tộc, miền núi luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Thái Nguyên có 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có trên 384.000 người, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh, sinh sống chủ yếu ở 5 huyện, miền núi, vùng cao, gồm Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ. Toàn tỉnh có 123 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm trên 90% diện tích toàn tỉnh, được phân định thành 3 khu vực 1, 2, 3 theo trình độ phát triển, gồm 25 xã khu vực 1, 63 xã khu vực 2 và 36 xã khu vực 3. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nguồn lực và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố được niềm tin của nhân dân trong vùng dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi được cải thiện. Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số được quan tâm xây dựng và củng cố. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Trong giai đoạn 2016-2020, Thái Nguyên đã thành công xóa trắng điện lưới quốc gia tại 76 trên 76 xóm bản thiếu điện, xây mới toàn bộ 33 trên 33 phòng học tạm ở các xã đặc biệt khó khăn. Đến nay có 8,03% số học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường nội trú. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thái Nguyên có 118 trên 123 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, bằng 95,9%. 113 trên 123 trạm có bác sĩ, bằng 91,87%. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Thưa quý vị và các bạn, điều trị F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ tại nhà, nơi cư trú đang được xem là mô hình điều trị phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, Thái Nguyên thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi cư trú đối với những người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ và điều kiện cách ly, điều trị đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Việc điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú nhằm tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Để quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi cư trú hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn cụ thể quy trình, quy định trong việc thẩm định các điều kiện, theo dõi, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú, theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đảm bảo điều kiện về thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang phục bảo hộ, trang thiết bị y tế để tổ chức quản lý, chăm sóc, điều trị các F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ tại nhà, nơi cư trú. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả của hình thức này. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Mỗi ngày đều ghi nhận trên 100 ca F0 mới. Vì vậy, F0 điều trị tại nhà cần bình tĩnh, tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên y tế, phối hợp tốt với chính quyền cơ sở trong việc quản lý F0 điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, tránh nơi tụ tập đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.
Mục Thông tin quảng cáo.
Thông báo, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước lời chào trân trọng và kính chúc quý khách hàng năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình trở về quê nhà đón xuân sum họp với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong dịp này cũng tăng đột biến. Theo thống kê của công ty, hàng năm cứ vào những ngày 23, 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước tăng gấp đôi so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải và ảnh hưởng đến cấp nước đối với các hộ ở cuối tuyến ống, các khu vực đông dân cư. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cục bộ, công ty kính mong quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước, chia sẻ và chủ động có kế hoạch dự trữ nước vào các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để đảm bảo nước sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Khuyến cáo, nếu khách hàng vắng nhà nhiều ngày không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh rò rỉ gây thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại 0888 722 567, đường dây nóng 02083-859-519 phòng kinh doanh, 02083-851-742 khu vực thành phố Thái Nguyên, 02083-826-456 khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, 02083-663-811 khu vực xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, 02083-524-975 khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, 02083-874-889 khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 02083-821-678 khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, 02083-727-089 khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên mong nhận được sự chia sẻ và phối hợp của quý khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.